Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Nation of Takers của nhà kinh tế chính trị và nhân khẩu học Nicholas Eberstadt là một cuốn phân tích chính sách xã hội Mỹ xuất bản năm 2012. Trọng tâm sách là sự gia tăng nhanh của các chương trình trợ cấp và quyền lợi do chính phủ liên bang chi trả trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 2010. Eberstadt không chỉ xem đây là câu chuyện về ngân sách, nợ công hay hiệu quả quản trị. Ông đặt ra một câu hỏi rộng hơn, liệu việc mở rộng các khoản quyền lợi có đang làm thay đổi quan niệm của người Mỹ về lao động, tự lực và trách nhiệm cá nhân hay không? Lập luận được trình bày bằng dữ liệu, biểu đồ dễ đọc và so sánh lịch sử về quy mô chi tiêu liên bang. Sách cũng đáng chú ý vì không chỉ đưa ra một tiếng nói. Phần phản hồi của nhà lý luận chính trị William Galston trực tiếp chất vấn kết luận của Eberstadt về ảnh hưởng đạo đức và xã hội của các chương trình quyền lợi. Vì vậy, đây là một khảo luận có lập trường rõ rệt nhưng vẫn mở ra không gian để người đọc cân nhắc tranh luận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự chuyển dịch của ngân sách liên bang sang các khoản quyền lợi. Điểm xuất phát của Eberstadt là thay đổi trong cơ cấu chi tiêu liên bang Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng, vào năm 1960, các khoản quyền lợi chỉ chiếm dưới 1/3 tổng chi của chính phủ liên bang. Nhưng trong các thập niên sau đó, chúng tăng lên rất mạnh. Cách nhìn này quan trọng vì nó không chỉ đo một chương trình riêng lẻ mà theo dõi sự chuyển dịch ưu tiên của nhà nước. Các chương trình như Medicare, trợ cấp khuyết tật và hỗ trợ thực phẩm được đặt trong bức tranh chung về quy mô, phạm vi và số người nhận hỗ trợ. Theo Eberstadt, khi các khoản chi có tính cam kết ngày càng lớn, chúng có thể lấn át nguồn lực dành cho những chức năng khác của chính phủ, trong đó có quốc phòng. Lập luận của ông không đơn giản là mọi khoản trợ giúp đều sai hay mọi người nhận trợ cấp đều thiếu nỗ lực. Thay vào đó, ông cảnh báo về quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của các cam kết này. Nếu quyền lợi được mở rộng mà không xét kỹ điều kiện, mục tiêu và chi phí, ngân sách sẽ ngày càng bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ khó cắt giảm. Sách dùng biểu đồ và số liệu để biến một tranh luận thường rất trừu tượng thành vấn đề có thể quan sát qua cơ cấu tài khoá. Thứ hai, từ áp lực tài khoá đến câu hỏi về văn hóa tự lực. Điểm làm A Nation of Takers khác với nhiều sách chỉ bàn về thâm hụt là Eberstadt xem vấn đề quyền lợi như một vấn đề về tính cách công dân. Ông lập luận rằng sự phổ biến của hỗ trợ từ chính phủ có thể làm giảm sự dè dặt từng tồn tại khi cá nhân tìm đến trợ giúp bên ngoài. Theo cách diễn giải của ông, khi việc nhận trợ cấp trở nên bình thường hơn trong đời sống xã hội, chuẩn mực về tự lực, làm việc và tự chịu trách nhiệm có thể bị suy yếu. Đây là luận điểm mang tính đạo đức và văn hóa, không phải kết luận cơ học rút ra từ một con số chi tiêu. Cần phân biệt giữa việc chương trình hỗ trợ giúp người dân vượt qua bệnh tật, tuổi già, thất nghiệp hoặc nghèo đói, với mối lo của tác giả về sự phụ thuộc kéo dài và mở rộng không giới hạn. Eberstadt tập trung vào nguy cơ hệ thống khuyến khích người nhận, gắn bó với trợ cấp thay vì trở lại với năng lực tự chủ khi có thể. Người đọc có thể đồng ý hoặc phản đối mức độ của nhận định này, nhưng câu hỏi ông nêu ra vẫn cụ thể. Một chính sách tốt nên chỉ đánh giá số người được hỗ trợ, hay còn phải đánh giá nó tác động thế nào đến động lực lao động, cấu trúc gia đình và kỳ vọng của công dân đối với nhà nước. Thứ ba, khái niệm phụ thuộc được đặt trong bối cảnh nhiều chương trình khác nhau. Eberstadt không giới hạn phân tích ở một nhãn quen thuộc là phúc lợi cho người nghèo. Ông khảo sát một phạm vi rộng hơn của các khoản quyền lợi, từ chăm sóc y tế cho người cao tuổi, hỗ trợ khuyết tật đến các hình thức trợ giúp thực phẩm. Phạm vi này có ý nghĩa vì nó chuyển trọng tâm, tranh luận từ hình ảnh giản lược về một nhóm thụ hưởng sang sự mở rộng của nhà nước phúc lợi trong toàn xã hội. Theo lập luận của sách, sự phụ thuộc không nhất thiết chỉ liên quan đến nghèo đói, mà có thể phát triển khi ngày càng nhiều nhu cầu và rủi ro đời sống được mặc định là trách nhiệm tài chính của chính phủ. Cách đặt vấn đề này cũng giải thích vì sao Eberstadt nói đến một dịch chuyển mang tầm quốc gia thay vì một thất bại của riêng một cộng đồng. Tuy nhiên, phạm vi rộng ấy đòi hỏi người đọc phải thận trọng khi đánh giá. Các chương trình có mục đích, nhóm thụ hưởng và mức độ cần thiết rất khác nhau. Trợ cấp y tế cho người già hay hỗ trợ người khuyết tật không thể được đánh đồng với mọi dạng hỗ trợ ngắn hạn. Giá trị phân tích của cuốn sách nằm ở việc buộc người đọc xem xét tổng thể hệ thống. Còn điểm cần tranh luận là liệu một khái niệm phụ thuộc có thể bao quát công bằng mọi loại quyền lợi hay không. Thứ tư, dữ liệu và biểu đồ là nền tảng cho một lập luận có tính chuẩn mực về phương pháp trình bày. Cuốn sách dựa nhiều vào dữ liệu lịch sử và các biểu đồ màu để cho thấy xu hướng tăng chi tiêu quyền lợi trong nửa thế kỷ. Điều này tạo cho lập luận của Eberstadt một nền tảng thực chứng rõ ràng, nhất là khi ông mô tả quy mô và tốc độ thay đổi của chi tiêu liên bang. Người đọc có thể kiểm tra hướng vận động mà ông muốn nhấn mạnh thay vì chỉ tiếp nhận một lời cảnh báo chung chung. Nhưng sách cũng cho thấy một bài học quan trọng về cách đọc dữ liệu, chính sách. Số liệu có thể chứng minh rằng chi tiêu hoặc số người thụ hưởng đã tăng, nhưng không tự nó chứng minh rằng sự tăng đó làm suy giảm đạo đức lao động hay trách nhiệm cá nhân. Bước chuyển từ thống kê sang nhận định về văn hóa là nơi lập trường của tác giả trở nên quyết định. Eberstadt không che giấu bước chuyển này vì ông chủ ý đưa ra một cảnh báo đạo đức chứ không chỉ một báo cáo ngân sách. Do đó, cách đọc hiệu quả nhất là tách hai tầng lập luận. Tầng thứ nhất là các xu hướng tài khóa và nhân khẩu học mà biểu đồ mô tả. Tầng thứ hai là diễn giải về hệ quả xã hội của chúng. Sự phân biệt này giúp người đọc vừa tiếp thu được dữ liệu, vừa đánh giá độc lập các kết luận chuẩn mực mà sách rút ra. Cuối cùng, phản biện của William Galston làm rõ giới hạn của luận đề về quốc gia phụ thuộc. Một đặc điểm đáng chú ý của A Nation of Takers là sách bao gồm phần phản hồi của William Galston, một nhà lý luận chính trị, với câu hỏi trực diện liệu nước Mỹ có thực sự đã trở thành một quốc gia phụ thuộc hay không. Galston chất vấn kết luận của Eberstadt về tác động ăn mòn tính cách do các chương trình quyền lợi gây ra, đồng thời đưa ra cách phân tích riêng về sự tăng trưởng của chúng. Việc đặt phản biện ngay trong cuốn sách làm thay đổi trải nghiệm đọc. Thay vì trình bày luận đề của Eberstadt như một phán quyết cuối cùng, cấu trúc này cho thấy đâu là điểm có dữ liệu rõ ràng và đâu là điểm còn phụ thuộc vào cách hiểu về công bằng, nghĩa vụ công dân và vai trò của chính phủ. Phản biện đặc biệt cần thiết vì các chương trình quyền lợi thường được thiết kế để xử lý những rủi ro mà thị trường hoặc gia đình không thể tự giải quyết đầy đủ như tuổi già, bệnh tật và suy giảm khả năng lao động. Vì thế, tranh luận không chỉ là lựa chọn giữa trợ cấp hoặc không trợ cấp. Nó là tranh luận về thiết kế chính sách, điều kiện thụ hưởng, động lực làm việc và mức độ chia sẻ rủi ro trong một xã hội hiện đại. Sự hiện diện của Galston khiến cuốn sách hữu ích hơn cho người đọc muốn phân tích thay vì chỉ tìm kiếm sự xác nhận cho một quan điểm có sẵn. Kết luận A Nation of Takers phù hợp với người đọc quan tâm đến chính sách công Mỹ, ngân sách liên bang, kinh tế chính trị và tranh luận về nhà nước phúc lợi. Sinh viên, nhà nghiên cứu, người làm chính sách và công dân muốn hiểu vì sao từ quyền lợi lại trở thành một chủ đề chính trị, đạo đức và văn hóa đều có thể tìm được chất liệu đáng suy nghĩ. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một công thức cải cách chi tiết cho từng chương trình. Giá trị lớn hơn là nó cung cấp một khung câu hỏi để đánh giá chính sách, gồm chi phí dài hạn là gì, ai được khuyến khích bởi thiết kế hiện tại và xã hội đang kỳ vọng điều gì ở chính phủ cũng như ở cá nhân. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nhắc người đọc không nên tách hoàn toàn số liệu ngân sách khỏi các hệ quả xã hội mà chính sách có thể tạo ra. Điểm khác biệt của nó so với nhiều sách cùng chủ đề là sự kết hợp giữa trình bày dữ liệu về tăng trưởng quyền lợi và một luận đề công khai về tính cách quốc gia. Eberstadt không chỉ nói các cam kết tài khóa có thể khó bền vững, ông cho rằng chúng có thể định hình thói quen và chuẩn mực công dân. Đồng thời, phần phản hồi của William Galston tạo ra đối trọng hiếm có, giúp người đọc thấy rõ tính gây tranh cãi của bước chuyển từ dữ liệu sang kết luận đạo đức. Vì vậy, sách đáng đọc nhất khi được tiếp cận như một lập luận mạnh, giàu dữ liệu, cần được kiểm tra và tranh luận nghiêm túc thay vì như một bản kết luận không thể phản bác. Nếu bạn muốn ủng hộ Nicholas Eberstadt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!